chào quý thính giả. Chúng tôi cảm tạ Chúa vì Ngài cho phép chúng tôi lại được chia sẻ với quý vị trên làn sóng điện này qua chương trình của Đài Nguồn Sống. Hôm nay, chúng tôi xin tiếp tục chia sẻ về vấn đề tha thứ trong đời sống gia đình. Kính mời quý vị theo dõi sau đây. Để đời sống gia đình được êm ấm, hạnh phúc, chúng ta cần phải sống với nhau trong tinh thần khiêm nhường. Như chúng tôi đã trình bày trước đây, người khiêm nhường là người có tinh thần phục vụ. Khi lầm lỗi, sẵn sàng nhận lỗi và cũng sẵn sàng tha thứ cho người có lỗi với mình. Chúng ta đã nghe nhiều và nói nhiều về tinh thần tha thứ. Nhưng thế nào là tha thứ thật? Người tha thứ thật có những dấu hiệu gì hay những hành động như thế nào? Chúng tôi thấy khi một người thật lòng tha thứ cho người có lỗi với mình, người đó sẽ biểu lộ 4 dấu hiệu sau đây. Thứ nhất, đó là người có tấm lòng thành thật. Thứ hai, người đó sẽ tha thứ và quên lỗi lầm của người có lỗi với mình. Thứ ba, là người đó không nhắc lại lỗi lầm cũ, cũng không kể lại cho người khác. Và thứ tư, người có lòng tha thứ thật, sẵn sàng tha thứ nhiều lần. Bây giờ chúng tôi xin trình bày những điều đó vào chi tiết như sau. Trước hết, sự tha thứ thật đòi hỏi tấm lòng thành thật. Muốn nhận được sự tha thứ thật, người có lỗi cũng như người tha lỗi phải thành thật với nhau. Người có lỗi thành thật nhận lỗi, ăn năn và hối cải. Người tha lỗi cũng thật lòng yêu thương và tha thứ cho người có lỗi. Trong thư Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta phải thành thật với nhau. Ông viết, Ngài muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương, nói ra lẽ chân thật. Mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình. Trích thư Ê-phê-sô chương 4 câu 15 và 25. Người thành thật là người có tâm tình chân thật, không giả dối. Trong lòng nghĩ như thế nào thì nói ra như vậy. Khi biết mình có lỗi thì thành thật nhận lỗi. Và khi thấy người khác đã thành thật nhận lỗi, cũng thành thật tha thứ cho họ. Trong một gia đình mà mọi người đều thành thật với nhau, không che đậy, không giả dối, không đóng kịch hoặc làm bộ bề ngoài, khi có mặt cũng như khi vắng mặt, thì gia đình đó sẽ dễ dàng tha thứ cho nhau cách thật lòng. Nhìn thái độ, dáng điệu và cách nói năng của một người, chúng ta có thể biết người đó có thật lòng tha thứ hay không. Ví dụ, khi người chồng nhận lỗi và xin lỗi vợ, nhưng nếu người vợ bỏ đi nơi khác và nói, ông đâu có lỗi gì mà tha. Hoặc là người vợ không muốn nghe chồng, nhưng gạt đi và nói, thôi tôi tha cho ông rồi, không phải nói nữa. Đó là người chưa thật lòng tha thứ. Nhiều khi chúng ta không nhận được sự tha thứ thật, chỉ vì chúng ta không thành thật nhận lỗi và hối cải, nhưng chỉ xin lỗi bề ngoài cho qua chuyện. Có một ông chồng kia không chung thủy với vợ. Ông thường lén lút hò hẹn với một người bạn gái trong sở. Khi người vợ hay được, ông xin lỗi và nói, anh có làm gì quấy đâu, đàn ông người nào cũng vậy, chỉ chơi qua đường cho vui vậy thôi. Thôi bỏ qua cho anh đi, đừng giận nữa. Đây là người không nhận lỗi và không thật sự xin lỗi. Chúng ta chỉ nhận được sự tha thứ thật khi chúng ta thật lòng nhận lỗi và thật lòng xin lỗi. Đối với Chúa cũng như đối với người, người có tội phải thật lòng ăn năn, hối lỗi thì mới thật sự được tha thứ. Dấu hiệu thứ hai của lòng tha thứ thật là tha thứ và quên. Người tha thứ thật là người sẵn sàng quên đi lỗi lầm của người khác. Đây không phải là điều dễ, vì chúng ta có khuynh hướng nhớ chuyện buồn nhiều hơn chuyện vui, và nhớ lỗi lầm của người khác lâu hơn là nhớ những điều tốt người đó làm cho mình. Chỉ có tình thương của Chúa và nhờ sức của Chúa chúng ta mới có thể quên đi những buồn phiền, đau đớn mà người khác đã gây ra cho ta. Lời Chúa dạy chúng ta phải tha thứ cho người như Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Chúa tha thứ cho chúng ta như thế nào? Trong Thi Thiên thứ 103, vua David cho biết, phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Khi Chúa tha thứ cho chúng ta, Ngài quăng tội lỗi chúng ta ra xa khỏi chúng ta, như phương Đông và phương Tây, xa cách nhau vô hạn. Chúa cũng phán, ta sẽ tha sự gian ác của họ và không nhớ đến tội lỗi họ nữa. Trích thư Hebrew chương 8 câu 12. Chúa muốn khi tha thứ cho người khác, chúng ta cũng phải quên. Đừng nhớ đến lỗi lầm của họ nữa. Có một bà vợ nọ nói với bạn như vậy. Tôi có thể tha thứ cho chồng tôi, nhưng quên thì tôi sẽ không bao giờ quên. Làm sao tôi quên được những chuyện buồn ông ấy đã gây ra cho tôi? Thưa quý vị, đây là người chưa thật lòng tha thứ và cũng không tha thứ như Chúa đã tha thứ cho chính mình. Dấu hiệu thứ ba của lòng tha thứ thật là không nhắc lại lỗi lầm cũ, cũng không kể cho người khác nghe. Khi đã tha thứ và bỏ qua lỗi lầm của người khác, ta cũng không nên nhắc lại hay kể lể ra nữa. Một trong những dấu hiệu để biết một người đã thật sự tha thứ là người đó không nhắc lại lỗi lầm của người mình đã tha thứ. Một bà mẹ kia nhờ đứa con gái rửa chén, cô con gái rủi ro làm bể một cái chén quý. Bà mẹ giận quá, định đánh đòn, nhưng thấy con khóc và xin lỗi nên bà tha cho con. Nhưng bà mẹ này không thật sự tha cho con, vì cứ lâu lâu bà lại đem lỗi của con ra nói, rồi trách móc, mắng mỏ, làm đứa con gái thật là khổ sở. Nhiều người có tính hay ghim lỗi lầm của người khác. Có những lỗi lầm của chồng, của vợ, của cha mẹ hay con cái đã xưa cũ rồi. Nhất là những lỗi lầm không thể nào sửa lại được. Nhưng những người này cứ ghi nhớ và lâu lâu lại đem ra kể lể. Không gì làm chúng ta nhức nhối và khó chịu cho bằng cứ bị người khác nhắc lại những lỗi lầm cũ. Chẳng khác gì có một vết thương cũ mà cứ bị khơi ra mãi. Có những người bị chứng bệnh hay nhắc lại chuyện cũ, những chuyện buồn đau, những mất mát, thất bại, cũng như lỗi lầm của người khác, để rồi làm khổ chính mình và khổ người chung quanh. Có người cứ đem những chuyện cũ 20 năm, 30 năm trước ra nhắc lại, khóc lóc và phiền giận như là chuyện đó vừa xảy ra. Đó là những người thật đáng thương, vì không biết tha thứ cho người, cũng không tha thứ cho chính mình. Một yếu tố khác cho ta thấy một người đã tha thứ thật là người đó không kể lại những lỗi lầm của người mình đã tha thứ cho người khác biết. Khi vợ, chồng hay con cái của chúng ta phạm lỗi nhưng đã nhận lỗi và xin lỗi, nếu ta thật lòng yêu thương và thật lòng tha thứ, ta sẽ không đem những lỗi lầm đó nói cho người khác biết. Ví dụ, nếu chồng có tính nóng giận nhưng đã ăn năn và cố gắng sửa đổi, thì vợ không nên nhắc lại lỗi của chồng, cũng không nên nói cho người khác biết. Nếu vợ là người vụng về, nhút nhát và có nhiều lầm lỗi vì không khéo léo trong cách cư xử với người trong gia đình, thì chồng cần phải thông cảm và nâng đỡ, chứ không nên đi nói cho người khác biết những lỗi lầm, những vụng về của vợ. Có những vợ chồng lúc nào cũng hục hặc và nói nặng lời với nhau. Họ không những không tha thứ cho nhau, mà còn nói cho tất cả bạn bè và người quen biết những lỗi lầm của nhau. Đây là điều người ta gọi là vạch áo cho người xem lưng, và là điều rất tai hại cho hạnh phúc gia đình. Và cuối cùng, dấu hiệu thứ tư của người tha thứ thật là sẵn sàng tha thứ nhiều lần. Chúng ta cần tha thứ cho nhau nhiều lần, nhất là đối với người thân trong gia đình. Vì sống chung với nhau ngày này qua ngày khác, chúng ta dễ phạm lỗi lầm với nhau và dễ làm mất lòng nhau. Người có tinh thần tha thứ thật là người không chỉ tha thứ một, hai lần rồi thôi, không tha thứ nữa. Nhưng trái lại, sẵn sàng tha thứ bất cứ khi nào người có lỗi, biết nhận lỗi. Chúa cũng dạy chúng ta phải tha thứ cho nhau nhiều lần. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 18 câu 21 và 22 ghi lời Chúa Cứu Thế dạy như sau. Phi-e-rơ bèn đến gần Đức Chúa Giê-xu mà hỏi rằng: Thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi thì sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến 7 lần chăng? Ngài đáp rằng: Ta không nói cùng ngươi đến 7 lần đâu, nhưng đến 70 lần 7. Một lần nữa, nguyên tắc của sứ đồ Phao-lô lại cần được nhắc đến. Chúng ta cần tha thứ nhau như Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Chúa tha thứ cho chúng ta nhiều lần, Ngài tha thứ luôn luôn. Noi gương Chúa, chúng ta cũng phải tha thứ cho anh em mình nhiều lần. Câu Chúa Cứu Thế nói trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 18 không có nghĩa là chúng ta phải ghi nhớ và đếm cho đến khi tha thứ được 70 lần 7. Nhưng chỉ có nghĩa là chúng ta phải tha thứ cho nhau mãi. Thường chúng ta chỉ có thể tha thứ cho người có lỗi với mình khoảng 2-3 lần là nhiều. Làm sao có thể tha thứ mãi được? Đây thật là điều khó, nhưng là mạng lệnh Chúa truyền cho chúng ta. Vì thế chúng ta cần xin Chúa giúp chúng ta có đủ kiên nhẫn và tình yêu thương của Chúa để có thể thật sự tha thứ cho người như Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Mỗi khi thấy khó tha thứ cho người khác, hãy nhớ chính mình là người tội lỗi, xấu xa, không xứng đáng gì. Nhưng Chúa đã yêu thương, tha thứ cho chúng ta. Nghĩ như thế sẽ giúp chúng ta dễ tha thứ cho người khác hơn. Thưa quý thính giả, vì thì giờ giới hạn, chúng tôi xin tạm ngưng bài chia sẻ hôm nay tại đây. Kỳ tới, chúng tôi sẽ nói về những điều chúng ta có thể làm để nâng cao giá trị của người trong gia đình và bày tỏ lòng quý mến của chúng ta với người thân yêu. Mời quý vị nhớ đón nghe. Nếu muốn nhận được những bài này, xin quý vị viết thư về cho chúng tôi theo địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 A Vòng yahoo.com. Chúng tôi xin nhắc lại, địa chỉ để liên lạc với chúng tôi là Nguồn Sống 2001 A Vòng yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến quý vị. Kính chào tạm biệt quý thính giả.